Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Niềm tin về Chúa Giêsu, phần 4. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chuyện đời xưa Giêsu bước cô đơn từ Jerusalem Chúa ra đi. Thập tự tội Giêsu vác trên vai, bước trên đường Gô-gô-tha thật nặng nề. Người đi theo chân Chúa xa xa, ngậm mùi cho bao cay đắng nhục hình. Từng lần roi Giêsu gánh trên mình, không một lời than van giữa khổ đau. Tại đồi xưa quân lính với biết bao nhiêu người cùng họ reo xin tha cho tên cướp giết người, để đóng đinh Giêsu vào thập giá. Rồi họ treo Giêsu chính giữa hai tội phạm, dù đã rơm máu trước mao gai và quân lính đâm hồng Chúa máu tuôn. Giêsu chết trên thánh giá nhục hình, người tôi đã cam tâm giết con trời vì lòng yêu. Giêsu chết đau thương để cứu chuộc nhân thế điều linh lầm than. Tại đồi xưa Giêsu đã hy sinh, từng lần roi cây đinh đóng thân Ngài. Giêsu ơi, xin tha thứ cho con, biết bao tội Chúa đã gánh thay rồi. Xa xa ngậm ngùi cho bao cay đắng nhục hình, từng lần roi Giêsu gánh trên mình, không một lời than van giữa khổ đau. Tại đồi xưa quân lính vây biết bao nhiêu người cùng họ reo xin tha cho tên cướp giết người để đóng đinh Giêsu vào thập giá. Rồi họ treo Giêsu chính giữa hai tội phạm, cười nhạo vua Judas rơm máu trước mao gài và quân lính đâm hông Chúa. Giêsu chết trên thánh giá nhục hình, người tôi đã cam tâm giết con trời. Vì lòng yêu Giêsu chết đau thương để cứu chuộc nhân thế điều linh lầm than. Tại đời xưa Giêsu đã hy sinh, từng làn roi cây đinh đóng thân ngài. Giêsu ơi xin tha thứ cho con, biết bao tội Chúa đã gánh thay rồi.
Kính mời quý thính giả nghe phần thứ tư, Niềm tin về Chúa Giêsu. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu. Vì đây là sự kiện nền tảng của Cơ Đốc giáo, cho nên vấn đề đã được nhấn mạnh ngay từ thời kỳ đầu của Hội Thánh. 7 tuần sau khi Chúa phục sinh, sứ đồ Phi-e-rơ đã giảng tại Jerusalem vào lễ ngũ tuần trong biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm. Chúng ta cùng xem lại biến cố này được Luca ký thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 8 như sau. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Juda kẻ mộ đạo từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mọi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó không phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sinh đẻ? Đó là Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 8. Khi mọi người còn đang kinh ngạc về sự kiện siêu nhiên này, sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng ra giao giảng, giải thích tường tận về Chúa cứu thế Giêsu, nhấn mạnh đến sự kiện Ngài phục sinh. Ông nói: Hỡi anh em, ta thật có thể nói cách vững vàng với anh em về tổ David rằng, người đã chết và chôn rồi, ngày nay mồ mả người còn ở giữa chúng ta. Nhưng vì người là đấng tiên tri và biết Đức Chúa Trời đã thề hứa với người sẽ cho một hậu tự người ngồi trên ngai mình, thì người đã thấy trước và nói trước về sự sống lại của Chúa cứu thế rằng, Ngài chẳng hề bị để nơi âm phủ và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát. Đức Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó. Vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đương thấy và nghe. Trong bài giảng, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh đến sự kiện Chúa Giêsu phục sinh, mà bằng cớ là Ngài đã đổ Đức Thánh Linh ra như tất cả những người đang có mặt thấy và nghe. Đây cũng chính là điều Chúa Giêsu phục sinh đã căn dặn các môn đồ trước khi Ngài được cất lên trời, như Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 4 đến câu 8. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chưng răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người đó nhóm lại thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1, câu 4 đến câu 8. Sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh đã là một biến cố làm thành phần lãnh đạo Do Thái đương thời rất lo sợ. Họ đã phải hối lộ bọn lính canh mộ Chúa để đi phao tin ban đêm khi họ đương ngủ, môn đồ đến lấy trộm xác Chúa đi, rồi bảo rằng Chúa đã sống lại. Tất nhiên lời đồn đó đầy mâu thuẫn, chỉ có thể gạt được những người nhẹ dạ, vì làm thế nào khi đang ngủ mà những người lính đó có thể biết ai đến lấy trộm xác Chúa? Hơn nữa, nếu muốn minh chứng Chúa không sống lại, những người cầm quyền chỉ cần đưa xác Chúa ra cho công chúng là mọi sự giải quyết xong. Họ có đầy đủ quyền hành, đầy đủ phương tiện và nhân lực để đi truy tìm bắt giữ tra khảo các môn đồ để tìm cho ra xác Chúa, để làm tắt ngấm những lời giao giảng về sự kiện Chúa phục sinh. Nhưng họ đã không thể làm gì được, vì Chúa thật đã sống lại. Vì thế các sứ đồ cứ tiếp tục dạn dĩ công bố sự thật, dạn dĩ nói về sự kiện Chúa phục sinh, và chỉ trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem đã có 3.000 người tin Chúa nhập vào hội thánh ban đầu. Quyền phép Đức Thánh Linh đã được bày tỏ ra, và Đức Thánh Linh đã bày tỏ chân lý Chúa Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Sự kiện Chúa Giê-xu bị giết, bị chôn nhưng đã sống lại là bằng chứng mạnh mẽ nhất Ngài là Đấng Mê-si-a, là Đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái. Thế mà giới cầm quyền mù lòa đã giết Ngài, đã giết Đấng cứu thế. Đây chính là khía cạnh làm cho những kẻ đã giết Chúa mất ăn mất ngủ. Chúng tìm đủ mọi cách để ngăn cấm và bịt miệng các sứ đồ, nhưng càng cấm các sứ đồ càng giao giảng một cách can đảm. Điều làm cho giới cầm quyền Do Thái đương thời lo ngại và bối rối là số người tin lời giảng của các sứ đồ càng ngày càng đông. Hơn nữa, lại có vô số các dấu kỳ phép lạ được các sứ đồ thi thố nhân danh Chúa Giê-xu làm một cách công khai, thì hiển nhiên Chúa Giê-xu không thể nào là một người chết mà có thể làm phép lạ. Ngài phải từ Đức Chúa Trời, phải là Đấng cứu tinh như lời khẳng định của môn đồ và như niềm tin của dân chúng. Một trong những phép lạ hiển nhiên nhất sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm nhân danh Chúa Giê-xu là chữa lành cho người què ở ngay cửa đền thờ mà cả thành Jerusalem không ai có thể phủ nhận. Phép lạ kỳ diệu này đã làm cả tòa công luận Do Thái bối rối. Luca kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 11 như sau. Buổi cầu nguyện giờ thứ 9, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ và có một người què từ lúc sinh ra cứ hàng ngày người ta đem đặt tại cửa đền gọi là cửa đẹp để ăn mày những người vào đền. Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào thì xin hai người bố thí. Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu ở Nazareth, hãy bước đi. Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã ngồi tại cửa đẹp đền thờ để xin bố thí, nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy đến cho người. Người ấy đang cầm tay Phi-e-rơ và Giăng, thì cả dân chúng lấy làm lạ, chạy đến cùng các người ở đó, nơi hiên cửa gọi là Salomon. Đó là công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 11. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nắm lấy cơ hội này, giảng một bài giảng nảy lửa, phơi bày tội lỗi của dân chúng và những người lãnh đạo đã bắt nộp và chối bỏ Chúa cứu thế Giê-xu trước mặt Phi-lát. Các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Bình mà xin tha một kẻ giết người cho mình. Các ngươi đã giết Chúa của sự sống mà Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, và chúng ta là người làm chứng về điều đó. Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này là người các ngươi thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn tại trước mặt hết thảy các ngươi. Sự kiện này đã khiến cho giới lãnh đạo tôn giáo cử lính đến bắt Phi-e-rơ và Giăng giam vào ngục. Hôm sau, đem giải hai sứ đồ đến trước một phiên tòa tại Jerusalem, có mặt tất cả những giới chức cao cấp nhất trong Do Thái giáo để tra gạn. Sứ đồ Phi-e-rơ được Đức Thánh Linh thôi thúc đã giảng trước tòa một bài giảng làm chấn động cả tập thể giáo quyền. Bấy giờ, Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thể nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ý là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh, hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 3, câu 8 đến câu 12. Như vậy, sứ điệp mạnh mẽ rõ ràng nhất của các sứ đồ trước dưới cầm quyền là những người đã giết Chúa đó là Chúa cứu thế Giêsu đã phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Giêsu là giáo lý trọng yếu của sự cứu rỗi. Cơ đốc giáo được phân biệt hẳn với tất cả các tôn giáo khác ở chỗ cơ đốc giáo có giáo chủ đã chết nhưng phục sinh, trong khi đó giáo chủ các tôn giáo khác đều đã chết. Tuy nhiên sự chết của Chúa Giêsu cũng khác biệt. Cái chết của Chúa không phải là một thất bại hay một tai nạn, nhưng nằm trong chương trình cứu rỗi đã hoạch định sẵn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa Giêsu chết vào giữa đỉnh cao của đời sống, trong một cái chết tự nguyện phó mình, là một sinh tế thiết yếu cho sự chuộc tội. Cái chết của Chúa Giêsu là cái chết hiến tế, là cái chết thay thế tội nhân. Chính nhờ đó, mọi tội lỗi của tín nhân được tha thứ và tương giao với Đức Chúa Trời được nối kết, được phục hồi. Chính ở điểm này, sự phục sinh của Chúa Giêsu có một ý nghĩa thực tế, đó là làm cho mối tương giao với Cơ Đốc nhân trở thành hiện thực. Nếu Chúa Giêsu chết mà không phục sinh, thì không thể có mối tương giao đó. Cơ Đốc nhân được kết hợp và tôn thờ một Chúa sống qua tác động của Đức Thánh Linh và qua lời Kinh Thánh. Và đây chính là bí quyết của một cuộc sống đắc thắng và sung mãn trên trần gian. Về phương diện giáo lý, chúng ta nhấn mạnh đến sự phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng về phương diện lịch sử, thoạt tiên không một sứ đồ hay môn đồ nào của Chúa Giêsu nghĩ hay tin rằng Chúa sẽ sống lại. Vì thế, khi Chúa bị bắt, bị xét xử, bị kết án và bị hành hình, thì tất cả họ đều tan tác, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, dù Chúa đã từng nhiều lần, nhiều cách nói về việc Ngài sẽ sống lại, nhưng họ không tin và không hiểu, trong khi chính đám giáo quyền giết Chúa lại ghi nhận và có thái độ bán tín bán nghi lời Chúa tuyên bố rằng sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Cho nên sau khi Chúa chết, họ đã đến xin Phi-lát cho canh gác mộ Chúa. Matthew ký thuật như sau. Đến ngày sau là ngày sau ngày sắm sửa, các thầy tế lễ cả và người Pharisee cùng nhau đến Phi-lát mà nói rằng, thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối này khi còn sống có nói rằng, khỏi 3 ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy, xin hãy cắt người canh mà cẩn thận cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với dân chúng rằng, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước. Phi-lát nói với họ rằng, các ngươi có lính canh, hãy đi canh giữ theo ý các ngươi. Vậy họ đi, niêm phong mà Ngài lại, cắt lính canh giữ lấy làm chắc chắn lắm. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 27, câu 62 đến câu 66. Giới lãnh đạo Do Thái cắt lính cẩn thận canh mộ Chúa, không phải vì họ tin lời Chúa báo trước Ngài sống lại, nhưng coi là một âm mưu lừa dối định trước của Chúa và các môn đệ. Trong khi đó, các môn đệ Chúa lại có những suy nghĩ khác. Có nhiều lý do khiến cho họ không chú ý hay không quan tâm đến điều Chúa nói trước cho họ về sự phục sinh. những căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ giữa Chúa và giới lãnh đạo Do Thái, khiến cho họ tập trung vào việc đối phó với con người, với hiểm nguy, hơn là để lòng ghi nhớ và suy nghĩ từng lời Chúa nói. Khi Chúa nói về việc Ngài sẽ bị giết tại Jerusalem, thì Phi-e-rơ can ngăn bảo rằng Đức Chúa Trời sẽ không để điều đó xảy ra. Chúa Giê-xu đã của nặng Phi-e-rơ vì dám suy nghĩ và nói ngược lại ý chỉ của Đức Chúa Trời, và đây chính là lời Sa-tăng nói với Eva từ khởi đầu lịch sử nhân loại. Chúa Giê-xu đã nhận ra ngay Ngài phán, ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Khi Chúa nói với người Do Thái rằng, hãy phá đền thờ này đi, ta sẽ dựng lại trong 3 ngày, thì không chỉ kẻ thù của Chúa không hiểu và bóp méo ý nghĩa, mà chính các môn đồ cũng không biết Ngài nói về thân thể Ngài, dù bị giết, bị làm cho tan nát, thì sau 3 ngày, Ngài sẽ phục sinh. Phúc âm Mác chương 14 câu 26 đến câu 31 ghi lại lời Chúa nói trước biến cố phục sinh sau khi thiết lập lễ tiệc thánh như sau. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Ô-liu. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng, hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng, ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì bầy chiên sẽ tan lạc. Nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy 2 lượt, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng, dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Chúa báo trước Ngài sẽ sống lại và đi qua Galilê, nhưng sứ đồ Phi-e-rơ không lưu ý, cũng không ghi nhớ, mà chỉ lo bênh vực mình, bảo rằng, dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Luca ghi lại chi tiết hơn thái độ không tin của các môn đồ, khi nghe các tín nữ thuật lại lời các thiên sứ, nói về sự kiện Chúa phục sinh trước ngôi mộ trống. Ngày thứ nhất trong tuần lễ khi mở sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mộ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mộ, nhưng bước vào không thấy xác Đức Chúa Giê-xu. Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có 2 người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh úp mặt xuống đất, thì 2 người ấy nói rằng, sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, sao Ngài đã sống lại? Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Galilê phán cùng các ngươi thế nào. Ngài đã phán rằng, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ 3 phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Giê-xu đã phán. Họ ở mồ trở về, giao truyền mọi sự ấy cho 11 sứ đồ và những người khác. Song các sứ đồ không tin, cho lời ấy như là hư không. Dầu vậy, Phi-e-rơ đứng dậy chạy đến mồ cúi xuống mà dòm, chỉ thấy vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã xảy ra. Các sứ đồ không tin lời các bà báo cáo việc gặp thiên sứ trước ngôi mộ trống, cho là những lời nhảm nhí, mà thậm chí sau khi Phi-e-rơ ra mộ kiểm chứng trở về, chính ông cũng vẫn ở trong tâm trạng bán tín bán nghi. Trong câu chuyện tiếp theo, Luca thuật lại chuyện 2 môn đồ về làng Emmaus, cho thấy nguyên nhân chính họ không tin Chúa phục sinh là vì không quan tâm học hỏi và ghi nhớ lời Kinh Thánh. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải Chúa cứu thế phải chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se, rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho 2 người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Có thể đây cũng là nan đề của nhiều người hôm nay, không tin Chúa đã sống lại chỉ vì không dụng tâm học hỏi, suy gẫm và ghi nhớ lời Chúa. Kinh Thánh là nền tảng và là nguồn cung ứng vô tận cho các nhu cầu đức tin của chúng ta. Các môn đồ ngày xưa sống trong tâm trạng hồ nghi và bối rối, phần lớn chỉ vì quên và không để tâm ghi nhớ lời Chúa.
Quý thính giả thân mến, nếu quý vị có nghi ngờ về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, quý vị hãy đến với lời Chúa. Lời Chúa đã cho chúng ta biết sự phục sinh chắc chắn của Chúa Giê-xu. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã bày tỏ chính Ngài là Chúa cứu thế mà nhân loại cần đến. Nếu chúng ta nghi ngờ về sự sống lại của Ngài, thì chúng ta chưa thật sự tin Ngài. Vì niềm tin thật sự của Cơ Đốc nhân phải được bao gồm luôn cả sự phục sinh của Chúa Giêsu. Nếu không tin điều đó, thì niềm tin của chúng ta cũng trở nên vô ích. Chúng ta không được cứu rỗi. Nếu chúng ta đã thật tin Ngài, thì chính Đức Thánh Linh được ban xuống cai trị tấm lòng chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. Hãy tin nhận Chúa Giêsu đến với lời Kinh Thánh để niềm tin của chúng ta được trưởng thành và qua chúng ta nhiều người được biết về tình yêu của Đức Chúa Trời. Amen.
Oh,